Bây giờ là 9 giờ tối ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ. Đây là cái bài pháp thoại mà tôi giảng hôm nay, tiếp tục về cái vấn đề mà luật nhân quả. Có những người đặt ra câu hỏi luật nhân quả. Luật nhân quả do đó thành ra là tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu bài pháp thoại ở trong cái buổi tối hôm mùng 1 hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lời chào đầu năm đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống Justin TV ở internet toàn cầu. Tôi gửi lời chúc xuân đến tất cả quý Phật tử một năm Giáp Ngọ Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng tất cả các Phật tử năm châu bốn biển, cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Cái đề tài hôm nay là tôi giải quyết về cái luật nhân quả của một câu hỏi. Quý vị lắng nghe đây. Tôi đã chào hàng cách đây 2 ngày nhưng nỗi đa là đi vào vấn đề. Hỏi bạch thầy, cách đây 30 năm, vào năm 1983, Việt Cộng chiếm miền Nam, đói khổ, con đi kinh tế mới, trồng một sào bắp nếp để ăn cho đỡ đói. Nào ngờ bà hàng xóm kế bên có nuôi một con heo mọi, cứ vài 3 ngày bắt con mới vừa lên. Mình gieo mắt có gì biết mà vừa lên chưa kịp 2 gang tay là nó qua, nó lật, nó ăn hết. Nó chạy qua đào phá rễ mắm của con. Con bực quá chạy qua mắng vốn với bà ta. Bà ta không nhận lời mà còn nói heo rừng nó phá rễ rồi đổi thừa cho heo của bà. Và bà còn thách thức nếu quả thật heo của bà qua phá rễ mắm của con thì cho phép con đánh chết chém chết bà cũng không thừa. Và từ đó con nổi lòng sân hận lên, quyết tâm rình mồi tìm cơ hội để giết con heo của bà ta cho hả cơn giận. Nhưng mà con mài một cái dao phai thật bén, cả ngày núp chờ ở rễ bắp đợi heo qua phá cho một dao là hết chối cãi. Nhưng xui thay cả tuần qua con nằm từ thứ hai cho tới thứ bảy mà con heo nó không qua phá. Con bực quá, một kiểu chiều tới 4 giờ chiều, phần mũi cắn vừa đói. Cả từng con theo dõi đem cơm khô ra ăn, không thấy con heo qua, phần bị mũi cắn, phần mệt. Bỗng đâu qua ngày chủ nhật, con đang nằm ngủ mơ màng quầy rễ bắp, chợt nghe tiếng sột sạt ở hàng bắp ở trong mía tay rừng. Con bừng tỉnh và trong cơn giận, con quyết định chém con heo này một dao, rồi kêu bà hàng xóm qua để bà hết chối. Và con nhắm theo tiếng động ở bụi bắp, con bò nhẹ nhàng sợ con heo chạy. Gần tới nơi, lúc đó khoảng 4 giờ chiều, trời mờ mờ tối. Con phóng một dao phai với hết sức cơn giận của mình, và kết quả là con heo chết không kịp ngáp. Nào khờ khi nhìn kỹ, đó là thằng nhỏ con trai của bà hàng xóm, tuổi chừng 10 tuổi. Nó đói quá, nó bò qua ăn trộm bắp no của con, giết chết cái thằng đó. Mồ hôi con tuôn đẫm, nhễ nhại, ầm thằng bé lên tay, lòng hối hận vô cùng. Thằng bé này là con của một người bạn sĩ quan cải tạo cùng khóa với con. Khi đi cải tạo về, hai anh em cùng bị đuổi đi kinh tế mới. Nhưng mà nào ngờ, thằng bạn con nó về, nó bị đau gan và nó chết cách đây 2 tuần. Thành ra bây giờ cái thằng con trai lớn của nó 11 tuổi, mà con vì cơn giận chém con heo bàn sớm mà lại đâm chết thằng con trai bạn cùng phá với con, cùng ở tù một lượt, cùng ra tù một lượt, cùng đi kinh tế một lượt. Con ngồi thẫn thờ nhìn những dòng máu chảy từ cái tán của thằng bé chảy dài xuống. Thằng bé chết không kịp tối, nó mở mắt trừng trừng nhìn con rút cách đấy, nó cũng trợn trừng. sau cùng con biết nếu mà con để này ra thì mới ra trại chưa được 3 tháng có lẽ con ở tù một xưa. Con dùng cây dao khoai âm thầm đào một cái lỗ trong rễ bắp rồi lấp thằng bé xuống. Sau đó con về nhà, vợ con dọn cơm mời con ăn. Con nói anh mệt quá, ngày nay ra rễ ăn không được. Mà con âm thầm chờ vợ con ngủ xong, con mới múc bờ cơm xuống thật với thầy. Lúc đó cơm không phải là cơm mà cơm độn, một chén gạo với 4 chén khoai mì. Con mới lần lượt lựa những cái nếp, những lớp khoai mì, cái loại độn đó gì anh độn á, và con lựa là một chén cơm trắng. Con âm thầm lén vợ thắp 3 cây nhang và lên viên khấn vái: cháu ơi, bác gì giết heo xong giết con, mà giờ đây con chết thôi, con về đây ăn cơm. Trong lúc con làm thầm khấn vái thì bà vợ con giật mình: ông làm cái gì vậy, ngồi cúng ai đó? Thì lúc đó con không nói: tôi hồi chiều tôi đi ra ngoài rẫy, tôi làm, tôi bắt tiểu, tôi đái bậy ngoài gốc cây, sau đó tôi bị ông thần cây phạt, cho nên tôi vái. Từ đây cho tới cuộc đời tôi, ngày nào tôi còn sống, tôi phải cúng cơm cho ông thần cây. Vợ con nghe vậy thì nó cũng không có nói gì hết, nó nói tại sao cúng mà không có đồ ăn. Giờ nó chạy xuống, nó lục lọi được một chén coi như nước mắm, và nó bỏ lên, nó khìa, nó bây giờ làm cho nó khô mặt á, rồi nó bỏ lên nó mời ông thần cây ăn. Tối đó con ngủ không được, lăn qua trở lại cái hình ảnh thằng Cú Tí, con có người bạn đồng khóa cùng tôi ra vào tù đã khám bị con giết, không thể nào ngủ được, lăn qua trở lại. Tới ngày sáng hôm sau, cái bà hàng xóm là vợ của người bạn con chạy qua hỏi, tức là nó thế này: cái nhà đó là đi kinh tế mới, một nhà bên đây á, là cái bà có heo phá, cái nhà bên đây á, là nhà của ông sĩ quan cùng đi cải tạo đi kinh tế mới, thì con heo bà này nó phá bây giờ bà nhốt nó mà cái thằng ăn cắp bắp tại là cái thằng bị ông chém chết. Thành ra người vợ có người bạn chạy qua hỏi: anh hai, từ chiều tới nay thằng hai của tôi, thằng Cú Tí, nó có qua đây ngủ với anh hay không? Tôi nói tôi không thấy. Sau đó bà chạy bà đi hỏi lòng vòng, thì bà lại lần nữa bà nói: anh có thấy thằng con tôi đi đâu không? Tôi lúc này cả đời không bao giờ biết nói láo, mà tôi đặt ra một câu chuyện. À, chị ba, hồi sáng này lúc 10 giờ tôi thấy thằng cu của cô nó đi theo cái ông bán cà rem. Hồi xưa nó có một đầu bán cà rem á, lúc về cộng vô đó. Và tôi thấy nó theo cà rem, và ông cà rem cho nó một cây cà rem, và hình như nó leo lên xe và nó đi theo ổng rồi. Bà người vợ của người bạn tôi là: trời ơi, chết rồi, tôi đi rẫy hồi sáng giao cho nó ở nhà coi em, không ngờ nó lại đi theo cà rem để người ta bắt cóc. Và bà chỉ biết than một cái thôi, cũng không nói gì nhiều. Và từ đó cái tin thằng bé bị ông cà rem bắt cóc cả xóm đều biết. Riêng tôi hàng ngày khi ăn cơm vẫn một bát cơm. Cho tới năm 1992 tôi nộp đơn đi Mỹ theo diện WHO, và tôi qua Mỹ theo diện WHO 21. Qua đến nơi tôi vẫn hàng ngày ăn cơm, vẫn một bát cơm, và kỳ này bát cơm này rất đầy đủ, có món canh, món xào, món kho, và tôi vẫn âm thầm nhắm mắt khấn vái: cháu ơi, giờ này cháu không thôn thác xuyên, bác giết cháu từ năm 1983 đến nay là năm 1992 được qua kỳ, là 9 năm rồi, bác vẫn không quên một bữa cơm dành cho cháu. Và thời gian lần lượt như vậy, cho tới năm 92 thì tôi qua Mỹ, tới năm 2001 thì tôi đã hoàn thành cái bổn phận, thằng lớn tôi đã ra trường với bằng kỹ sư computer. Đứa con gái út của tôi ra trường với bằng coi như là pharmacist doctor. Coi như hai đứa con tôi đã thành danh. Và một đêm kia, vào đầu tháng 7 năm 2011, trong lúc tôi đi chùa tôi dâng sớ cầu xin, thì tôi viết tên của thằng bé đó và tôi với tất cả lòng thành. Hôm đó tôi nói với thầy trụ trì, xin cho tôi dành tất cả số tiền mà hãng xưởng bonus cho tôi để mà tôi lo cúng dường trai tăng cho đại chúng, để cầu siêu cho cái hương linh này. Khi tôi viết cái sớ cầu siêu thì tôi đưa cho thầy trụ trì. Tôi chỉ nhớ là thằng hai, thằng cung hai, thằng cung tí hai, và tôi chỉ để cái tên như vậy. Tôi nói là không biết con sanh ngày tháng, bác chỉ nhớ con chết năm 11 tuổi. Tôi chỉ viết như vậy thì ông thầy chủ trì ông lại để người cầu siêu là tôi. Tới hồi chiều tôi đi về thì ông lại viết một cái sớ coi như là cái phiếu 8 tháng công đức, ông gửi về nhà. Mà cái chuyện cầu siêu hồi sáng này tôi lấy ra chùa tôi không cho vợ tôi biết. Cái check bonus lần đầu tiên tôi làm được hãng Intel thưởng cho 7,000 đô la, tôi dùng hết để mà cúng trai tăng và lo trong một cái phẩm hội cho một cái đứa bé cầu siêu kể từ năm 1983 đến 2011 để thỏa cái lòng mà tôi thấy ấm ức. Sau khi một tuần sau thầy trụ trì ông gửi cái phiếu công đức về, tôi vừa đi làm về vợ tôi nó bật hầm hầm như là công an hình sự, không nói tôi một lời. Nó nói tôi lấy anh từ năm 1972 khi anh vừa tốt nghiệp ở trường coi như là sĩ quan Đà Lạt, tôi chưa bao giờ tôi thấy anh nói láo. Rồi anh vào tù cũng vậy, tôi nuôi nấng anh ở các trại Hoàng Liên Sơn rồi về các trại ở trong miền Trung, ông cũng không bao giờ nói dối tôi. Rồi qua Mỹ chưa bao giờ nói dối, mà bữa nay tại sao ông nói dối tôi? Và tôi nói anh chưa bao giờ nói dối. Và bà bắt tôi đứng trước bàn Phật để thầy đọc. Tuy nhiên tôi vẫn thờ đọc. Nếu tôi có gì gian dối xin cho tôi chết bỏ vợ bỏ con. Thì bà mới nói vậy chứ anh cầu siêu cho thằng con rơi anh hồi nào? Quý vị hiểu không? Hả? Mà anh tôi cả đời tôi thèm một cái bóp gì mà 2,000 đồng bóp gì tôi không hiểu gì đó có gì á, tôi biết bóp gì, cái bóp hiệu 2,000 mà ông không dám mua cho tôi, bây giờ ông dám bỏ 7,000 cầu siêu như vậy, nó là con của con chỉ chó nào mà anh dám gửi tiền để lo cho nó? Tôi nói đây là con của người bạn cùng khoa, phải không? Đúng rồi, anh là phá 21 sĩ quan Đà Lạt, anh cầu siêu cho thằng con trai của một sĩ quan phá 21 Đà Lạt thì tức là anh phá 21 Đà Lạt chứ còn ai nữa, phải không? Rồi ông nói thì phá 21 nó nhiều lắm em, bạn anh đã chết. Mà lúc đó tôi không thể nói là tôi giết thằng đó được. Tôi nói em hiểu sao em hiểu, chứ người thằng này không phải là con của anh. Và bà xã tôi khóc ấm ếm và rồi tự tử, và bữa đó không ăn cơm, bà bỏ luôn cả việc làm. Ngày hôm sau bà mới nói cái thằng này là ai, cái thằng cung tí 11 tuổi là ai mà ông dám bỏ 7,000 ra để cầu siêu cho nó? Có phải là người con của ông khi ông còn làm tiểu làm trưởng hay không? Con rơi con rớt không? Còn đứa nào khai ra luôn? Tôi nói không có đứa nào. Và tôi nói cái chuyện này không thể nói được, sống để già chết mang theo, nhưng mà anh không có lường gạt em. Tội không quý vị? Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần thì tôi ngày đó tôi trong đời tôi chưa bao giờ tôi quên bữa cơm cho thằng cung tí mà tôi giết. Nhưng mà vì gây vợ chồng gây lộn, tôi mệt quá không ăn cơm, tôi ngủ thiếp. Và lần đầu tiên kể từ năm 1983 tôi đã bỏ qua một bữa cơm mà không mời thằng cu bị tôi giết ăn. Tôi mới thắp 3 tháng hương và tôi cầu nguyện cháu ơi xin tha lỗi cho bác, và nếu cháu có linh thiêng thì cháu phải báo làm sao để cho giúp cho bác gái đừng có nghi quan bác. Vô tình 2 ngày sau thì tôi lần đầu tiên kể từ năm 1983 tôi thấy cô Tí trở về với một hình dáng một cái người thanh niên rất là đẹp trai, trên vầng trán vẫn còn có mấy vết chém của tôi dài từ ở bên trái này đi xuống vào chân mày. Và nó nói bác ơi bác đừng cúng cơm con nữa vì con đã được đi đầu thai rồi, và bác đừng có cúng cơm nữa Thì trong cơn đó tôi nói, con tại sao không đi nói bác gái dùm cho bác? Và nó nói, bác yên chí đi, con cũng đã báo mộng cho bác gái rồi. Và sau đó vợ tôi giật mình, tỉnh dậy cùng thấy giấc mơ như tôi. Và bà vợ tôi nói, anh ơi, em thấy thằng Cung Tý, con của anh Quân, khóa 21 Đà Lạt, về nói, kể lại hết sự việc anh giết nó ở trong rẫy bắp năm 1983. Và nó nói anh cúng cơm là cúng cho nó. Và bà ta khóc nức nở, tại sao anh lại giết người. Sau đó tôi mới khấn vái nó, con đi đầu thai ở đâu, con đi cho bác biết để bác an lòng. Và hai ngày sau, cả hai vợ chồng tôi đang nằm mơ, thì nó nói, hiện giờ bác đang ở tại thành phố San Jose, đường Kinh, 95122. Phải không Kim Dung? Kế đường Ocala, đi vào 4 lớp, sẽ có một người Việt Nam, cũng là một cái người bạn đồng khóa với bác. Con sẽ đầu thai vào nhà đó. Bác nhớ đêm nay con đi đầu thai, đừng cúng cơm nữa. Và đúng 9 tháng sau, cái ngày con ra đời, bác hãy lại thăm con và nhớ mua quà cho con. Sau giấc mơ này, tụi vợ chồng tôi bắn tính bắn nghi, tại sao hai người cùng nằm mộng. Và chúng tôi âm thầm ra khỏi đường Kinh, nhà tôi ở đường Kinh, số nhà tôi càng không nói. Tôi chạy xuống về hướng mặt, gặp đường Ocala. Và tôi vẹn trái 4 lớp. Tôi vào tôi bấm chuông, nhưng mà không có ai mở. Tôi về nhà tôi nhờ một người bạn làm realtor, họ sợt số nhà. Họ nói nhà này của Việt Nam ở. Con biết số nhà con sợt được người chủ nhà không con? Và vô tình người này cũng là một sĩ quan Đà Lạt mà khóa đàn em của con, khóa 22. Vợ chồng đổ mồ hôi. Và hàng ngày tụi con cứ âm thầm theo dõi. Cho tới 9 tháng sau, cái đêm giấc mộng của con là tháng 7, rằm tháng 7 năm 2011. Tới sang năm sau là quý vị tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, vào lễ Phật đản của năm 2013 âm lịch. Thì con theo dõi những anh em cùng cái trường sĩ quan Đà Lạt, thì biết thằng này nó mới vừa sanh được một thằng con trai. Con cộng lại đúng 9 tháng 10 ngày. Và con mua quà, lấy cái tình là cùng liên cùng là trường Đà Lạt để thăm viếng. Và khi con lại thăm, thì bà vợ của anh bạn ẵm thằng bé ra. Con muốn xỉu, trên cái vết cán nó có một vết chém dài, cái vết thẹo đỏ màu son. Và từ đó hàng ngày khi đi làm về, con thường chạy qua mua quà, mua cáp tặng cho nó, quà bớt đê, quà thôi nôi. Và cái tình bác cháu càng ngày càng thấm thiết, cho tới ngày nó lên, đúng nó lên 3 tuổi. Cái con nó đẻ ra là tính là 2001, 12, 13 tức là tính 3 tuổi vậy. Mới đây nè, có phải năm nay là tính là 3 tuổi không quý vị? Phải không? Là 3 tuổi. Thì nó thương con còn hơn là ba mẹ ruột nó. Quý vị thấy ông này mới đi làm vẫn thương, ông tặng quà, ông tặng cái kiểu là coi như là ông nói ông, ông giờ ông lớn rồi, ông có con, ông cứ tặng riết. Mà ông tặng để ông xóa đi cái vấn đề là một cái ác nghiệp ông đã làm. Thì ông rất là lo. Sau khi ông nghe cái bài pháp của thầy tu là dừng và chuyển nghiệp có không quý vị, thì ông hỏi thầy ơi, khi mà con làm một cái hành động mà con vô ý, tức là giết người mà không có cái cố ý trong đó, thì bây giờ con đã lo hết rồi, nhưng mà con chưa hết. Con kể thầy một chuyện nữa. Sau khi con qua đây ổn định thì con liên lạc với cái khu kinh tế mới ở tại khu vực gần lâm trường Mã Đà, ở chiến khu D, quý vị biết Mã Đà không? Mã Đà là Trị An rồi đó, dùng chiến khu D. Thì được biết cái người vợ của người bạn con mà con giết thằng con trai đầu cậu, thì chị ta đang bị tai biến mạch máu não, nằm liệt hơn 10 năm. Khi được tin này, con mỗi tháng con gửi về, từ năm 95 con qua Mỹ năm 91, mỗi tháng con gửi về cho bà ta 500 đồng để thuê người lo lắng chăm sóc cho bà ta. Và một hôm năm 2013, tức là cách đây nè, mới vừa trong vừa cái tháng lễ năm rồi đó, con không giữ pháp tu của sư phụ được, vì con về để thăm bà. Và con thăm bà, con mới biết là đứa con gái út của bà bây giờ đã 20 mấy tuổi rồi. Và cái thằng mà cung tí con giết nó còn sống bây giờ nó đã 30 mấy tuổi rồi. Và rốt cuộc em bán một cái gánh nước, coi như là nước mía, một gánh nước trà ngay trước cửa, cũng tại cái khu kinh tế mới đó. Và em sống qua ngày nhờ cái đồng tiền con gửi. Nhưng mà thú thật với thầy, nhìn hoàn cảnh đau lòng lắm. Và trong đêm đó, con quyết định bảo lãnh là kêu thằng con trai con về cưới cái nhỏ đó để qua Mỹ. Và sau khi đi cưới theo cái diện là hôn thê đó quý vị, chứ không phải vợ chồng, thì cháu mới vừa qua Mỹ đây 6 tháng là qua, fiancé qua lẹ hơn là vợ chồng, thấy không quý vị? Và qua, hiện giờ trong lòng con đã cảm thấy phần nào an ủi, là từ nay con gái này nó là dâu con, nó sẽ cùng thằng con trai con gửi về để nuôi cái người vợ của bạn mà con đã giết lầm cái đứa con của ổng, thì lương tâm con nó xó. Hỏi thầy, cái nghiệp này con đã hóa giải được chưa? Tôi đố quý vị đã xóa bại được chưa? Ủa, ổng nuôi, ổng cúng cho thằng nhỏ là 10 mấy năm rồi, mà chính thằng nhỏ nó cũng đã về báo mộng. Tôi nhắc lại nha, nó không hận bác nữa. Nó hận là tại nó biết bác lo cho nó từ năm 1983 cho tới, nghĩa là nó đi đầu thai cách đây, nghĩa là mới 3 năm rồi, hiểu không? Là nó là, tôi hiểu, khi nó chết nó hiểu là ổng lo cho nó, và nó biết bây giờ là nó không có thù. Nhưng mà ổng hỏi là cái nghiệp này có xóa được chưa? Tôi hỏi tại sao, lúc đó là thầy mới hỏi, thầy đánh cái email thầy hỏi, tại sao mà đạo hữu lại sợ? Thì ổng nói, con đã đọc một cái chuyện mà có thật xảy ra trước 75, cũng trường hợp tương tự như con, mà kết quả là cái ông kia cũng giết lầm, và cuối cùng cái thằng bị giết lầm nó cũng trở lại nó giết lầm ổng luôn, thành ra con rất là lo. Quý vị nghe cái chuyện này muốn nghe không? Nghe đây nè, cái tựa đề là không cố ý giết người, không cố ý tức là vô ý mà giết mà mình nhắm giết con heo mà lại giết con người, tức là hoàn toàn không có thù oán gì hết. Câu chuyện này là chính cái ông này, ông chuyển cuốn sách này qua cho thầy để mà ông nói là thầy coi coi, con coi cuốn sách này con cứ lo là con vẫn chưa quá giải được cái nghiệp, mặc dù thầy nói rằng tu là dừng và chuyển nghiệp, chấm dứt nghiệp có phải không vậy? Thì bây giờ con làm hết mức rồi, cái gì con làm được con đã làm cho mấy chục năm nay rồi. Con đã cưới, nghĩa là cái đứa con gái của người bạn, con đã lo cho cái bà chị đó rồi, bây giờ con lo do cái việc phần chết đã xong. Mà thằng đó bây giờ nó rất thương con, cái thằng mà chết đi giờ nó 3 tuổi, ngày nào con cũng phải ba thăm nó mà con rất là lo. Thầy coi câu chuyện này, mà câu chuyện này là do chính thầy Thích Thông Pháp ở Việt Nam kể tại một vùng quê ở Mỹ Luân. Mỹ Luân ở đâu quý vị? Hả? Chợ Mới Long Xuyên, cách đây hơn 40 năm. Là nghe quý vị nghe nha. Thầy Thích Thông Pháp kể cũng tại vùng quê Mỹ Luân, có một chuyện như thế này. Tiếng la thất thanh của ông ba ở xã Mỹ Luân làm người trong làng tròn tỉnh. Tiếng gà gái canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời. Có ai mất đứa con nhỏ nào không? Tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa bé đi về hướng Long Xuyên. Mỹ Luân lên Long Xuyên được hả? Dân làng lao sao bàn bạc, chợt có hai vợ chồng chạy đến nhận rằng: tôi có đứa con trai vắng nhà từ chiều qua chưa thấy về. Theo hướng ông ba chỉ, họ nhờ nhiều người đi tìm phụ về hướng Long Xuyên. Họ hỏi bao nhiêu người cũng không thấy ông già đội nón đỏ bắt đứa nhỏ đi. Nhưng chuyện đó chìm dần vào quên lãng, và hai vợ chồng kia vĩnh viễn mất đứa con trai. Riêng ông ba ở Mỹ luôn, từ đó đổi tính hiền lành, ít nói, về nhà lập một bàn thờ. Mỗi khi ăn cơm, ông xới một chén cơm để trên bàn thờ và khấn vái lăm răm. Bà vợ ông ba có hỏi liền bị ông gạt phát đi. Ông có trồng một đám mía, cái này là đám mía chứ không có phải là đám bắp. Đến mùa mía chín, lũ trẻ và heo của làng xóm hay đến phá phách. Ông rất bực mình vì phải canh giữ. Một hôm ông đuổi con heo đang phá mía và theo nó về đến nhà chủ của nó. Khi được ông ôn tồn nói sự phá phách của con heo, cô chủ ông ổng chối ngang và thách ông có giỏi thì đập chết con heo tại chỗ, cô mới chịu nhận là heo của mình có phá mía, biết đâu heo hàng xóm. Ông đuối lý và căm giận vô cùng, quyết tâm bắt con heo làm tang chứng để mắng con mụ đó một trận. Sáng mai ông mài cây xà bút. Cây xà bút là cái gì? Dân miền Tây hay dùng. Sáng mai ông mài cây xà bút giống như cây giáo mũi nhọn. Cái chĩa hả? Kêu xà bút. À, sáng mai ông mài cây xà bút mở quạt giống như cây giáo mũi nhọn đóng gập cầm theo để rình rập. Ông bò lết qua lại trong đám mía đến nỗi hai phỉ tay chảy tụa chảy máu. Và rồi cái gì ông mong đợi đã đến. Khi trời vừa sụp tối, ông thấy bóng con heo đang sột soạt nơi hàng mía bên kia. Ông rón rén bò lại gần và phóng mạnh cây xà bút. Con heo ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng khèn khẹt vì nghẹt thở. Ông mừng rỡ chạy vội lại thất kinh hồn vía. Thằng nhỏ dại dũa dưới cây xà bút ghim ngay bụng. Ông cuống cuồng không biết tính sao, rút mũi xà bút ra là đổ ruột liền, mà đem ra là đi tù chứ chẳng chơi. Ông do dự mãi mà không biết cách nào giải quyết. Đến khi gà gáy canh tư, ông đào lỗ chôn thằng bé trong đám mía, phi tang mọi dấu vết và về làng la lên đổ thừa cho ông già khăn đỏ bắt đi thằng bé. Từ đó ông hối hận vô cùng, mỗi bữa ăn chiều cúng cơm cho hương hồn thằng bé và nói lên sự vô tình và ân hận của mình. Khi phải đi đâu vắng nhà, ông dặn bà vợ ông phải cúng chén cơm không để gián đoạn bữa nào. Thời gian thấm thoát qua 3 năm, một đêm ông nằm mộng thấy đứa bé đến gọi. Ông giật mình mở mắt không thấy điều gì, lại nhắm mắt ngủ tiếp như lệ đến 3 lần. Đứa bé lại đến gọi và nói: 3 năm qua tôi biết rõ lòng ông, không phải ông cố ý giết tôi nên tôi không oán hận gì ông cả. Tôi sắp đầu thai làm con của gia đình gần đây, cách nhà ông 6 căn về phía dưới xóm. Ngày mai ông có nghe gia đình đó sinh con thì tức là tôi. Dưới bụng còn giấu dao phai cũ, tôi báo cho ông biết là để ông đừng cúng cơm tôi nữa. Thôi chào tạm biệt ông. Ông ba giật mình tỉnh giấc và thức mãi không ngủ được. Sáng ngày ông nghe ngóng và biết qua gia đình cách nhà ông 6 căn vừa sinh đứa con trai. Đến chiều ông đem quà đến thăm và đến tận buồng, làm bộ lân la ẩm bồng và lén lén dạch cái bụng xem quả nhiên có dấu thẹo của vết dao chém ở tiền kiếm. Từ đó ông cứ giếng thăm đứa bé đó luôn, mỗi khi đi chợ về ngang nhà, không kẹo thì cũng bánh cho thằng bé. Mối thâm tình của ông và thằng bé đầm ấm mãi. Cha mẹ thằng bé mặc nhiên xem ông như là một người thân thiết và đỡ đầu cho thằng bé. Niềm hối hận bao nhiêu năm được đền trả từng hộp sữa, từng chiếc bánh, từng cây cà rem, từng cái nâng niu của ông dành cho thằng bé. Bây giờ thì thằng bé đã được 8 tuổi rồi. Một hôm ông đem quà đến thăm nhằm lúc cha mẹ nó đi vắng. Đứa bé ôm ông thương, ông thương con quá mà con cũng thương ông quá, không biết làm sao để trả hiếu cho ông. Ông ba âu yếm nói: ông muốn trả hiếu cho con, muốn trả hiếu cho ông hả? Kìa, có trái đu đủ 9 cây ở ngoài cổng, con hái đãi ông đi. Đứa bé mừng rỡ nhìn trái đu đủ cao hơn tầm tay với và băn khoăn không biết hái cách nào. Ông bảo nó lấy cây dao mát ra mà chặt. Nó nhân lời lấy cây dao mát ra mà dẫn giới không tới. Ông ba đến đốt cây cổng nó lên, muốn tự tay hái trái đu đủ đãi ông. Thằng bé thích thú cười, giang tay quơ cây rửa chặt xuống trái đu đủ. Nhưng khi trái đu đủ rớt tới đất thì cái lưỡi mát cũng mất đà. Nó còn bé, nó không chịu hãm được. Cái đà của cây mát rơi xuống ghim sâu vào bụng của ông ba. Ông ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát thành tiếng khèn khẹt mà thôi. Dĩ nhiên ông được đưa về nhà, chịu đựng tình đó hơn 3 ngày 3 đêm và ông từ chối mọi sự chữa trị. Qua một ngày sau, ông hồi dương bỗng tỉnh táo lạ thường và nói trở lại được. Ông cho người nhà đi tìm gọi hai vợ chồng mất đứa con hơn 10 năm trước, gọi cha mẹ thằng bé đến, và trước mặt đông đủ con cháu mọi người, ông kể lại câu chuyện đã bị giữ kín hơn 10 năm qua. Ông dặn gia đình không được làm khó dễ thằng bé và cha mẹ nó, vì đây là nghiệp quả mà ông phải trả. Ông bảo con cháu lấy kinh nhân quả đọc cho ông nghe. Sau đó ông trút hơi thở cuối cùng. Nhận xét luận về nhân quả rất là công bình và khách quan. Tuy ông lão không cố ý giết người, không ác tâm giết người, nhưng dưới tay ông một đứa bé phải chết dần trong đau đớn. Quả báo đã trở lại với ông trong một trạng huống tương tự. Lưỡi dao nơi tay thằng bé đã cắm vào bụng ông khi mà ông và thằng bé đang thương quý nhau rất mực. Lòng hối hận và những chén cơm cúng giấy đã xóa được nỗi hận thù với nhau. Hơn nữa còn kết chặt tình thân ái giữa ông và thằng bé trong dòng luân hồi vô tận này. Phước của sự sám hối đã khiến ông tỉnh táo trở lại trong những giờ phút cuối cùng để nói lên sự thật. Sở dĩ có xảy ra tình trạng không cố ý giết người vì trước đó ông đã nung nấu cố tâm giết con heo. Tác ý bất thiện này đã gây ra nỗi bất an cho ông suốt mười mấy năm và chấm dứt bằng cái chết bi thảm. Nói là không cố ý, nhưng thật ra đã có cái cố ý giết con heo kia rồi. Tác ý bất thiện nào được nuôi nấng mãi cũng có ngày kết thành quả báo đau khổ. Thế nên bước đầu trong sự tu hành, sư phụ của chúng ta là Hòa Thượng Ân Sư thường dạy hàng cư sĩ tại gia hãy kiểm soát xem tư tưởng của mình là thiện hay ác. Nếu ác thì phải đình chỉ lập tức, và thiện thì phải được tiếp tục. Trước khi làm chủ tâm trong định, trước khi làm chủ trong tụng niệm Phật, chúng ta ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, chúng ta tập làm chủ trong lúc chúng ta niệm Phật và làm chủ trong lúc chúng ta nổi sân, nổi tham. Thiện niệm nào được nuôi nấng mãi mãi cũng có ngày trổ quả vui. Ác nghiệp nào nuôi nấng mãi mãi cũng có ngày trổ quả ác. Trong đời sống chúng ta dễ gây nghiệp vô ý rất nhiều. Chúng ta xịt thuốc trì sâu rầy cho lúa, chúng ta gặm kiến vào nhà, chúng ta xịt thuốc đuổi kiến đuổi gián. Nhưng những con ốc, con tép, con cá con, cả những vi sinh vật trong ruộng cũng đều bị tác hại. Người thợ làm bình ác quy để hơi ác xích bay sang các nhà lân cận, làm cho nhiều người nhóm bệnh. Đoàn văn nghệ về làng trình diễn xôn xao, làm ảnh hưởng cung phu tu tập của các sư trong chùa. Sự phá rừng lấy củi làm nước lũ kéo mạnh, làm ngập lụt xóm làng. Phim ảnh tàn bạo gây thêm thú tính cho con người. Tài vật quý giá để lộ liễu khiến lòng tham lam của người bị kích thích dân dân. Vô số những hậu quả tai hại của việc làm chúng ta mà chúng ta không lường trước được nên không phải cố tâm. Những tác hại không cố ý đó đều có quả báo của nó, gọi là không có tâm, vì chúng ta si mê, không đủ trí huệ để thấy trước ảnh hưởng của việc làm của mình. Nếu đủ trí huệ, chúng ta có thể lường trước những ảnh hưởng phụ phía sau công việc của mình. Khi đã gây ra tác hại, quả báo chắc chắn phải đến. Một người tiều phu quê mùa thản nhiên đốn những gốc cây lấy củi để kiếm sống. Nhưng những nhà môi trường sinh thái học hết sức lo lắng về việc này. Một nhà máy hóa chất thải ra cống những cặn bã độc hại, những môi trường sống của sinh vật bị ô nhiễm, và những trận mưa ác xích xói mòn nhà cửa, phá hoại mùa màng của dân chúng cũng rất cần kiến thức khoa học để biết rõ những tác hại phía sau việc làm của mình. Trên đây là những bất thiện nghiệp không cố ý, quả báo của nó là đời sau người này rất đạo đức nhưng lại nghèo khổ, khó khăn, bệnh hoạn. Không ác tâm tạo nghiệp nên họ vẫn còn bản chất hiền lành, nhưng nghiệp vô tình đã gây vẫn làm họ vô cùng khốn khổ. Ngược lại, có những thiện nghiệp không cố ý cũng đem đến quả báo công bằng. Vì tuân lệnh cấm đơn nên người nhân viên tự hành phải ngày đêm xây dựng cây cầu to nối liền hai bên bờ sông rộng. Người thực hiện việc điều này có khi là một kẻ bỏ nhậu, chửi thề, chửi tụng, nhậu nhẹt, thô bạo, lỗ mãng. Nhưng khi xây dựng xuống chiếc cầu vĩ đại này, y đủ phước để làm người giàu có trong nhiều đời sau nữa. Bản chất dữ tợn, thô lẩu, nhậu nhẹt, đánh vợ đánh con vẫn còn đôi đuổi y tới đời sau. Nhưng y vẫn là một kẻ nhà cao cửa rộng, xe cộ xinh sang. Đó là tại sao chúng ta thường gặp những kẻ giàu có mà kém đạo đức, hoặc người nghèo khó mà lại hiền lành. Còn những Phật tử biết rõ nhân quả và cố gắng tu tâm tác thiện mới là những người vừa giàu đạo đức và vừa đào giàu về tài sản ở đời sau. Thầy nói rõ cho cái vị Phật tử này gửi cái email. Nghiệp có thể hóa giải, Và bây giờ ông này rất là lo. Ông lo gì? Thầy Thông Pháp đã gửi cho ông một cái câu chuyện gần gần giống như ông, mà ông là giết con của người bạn, mà ông làm hết sức thì giống như là ông đã quá giải được cái sự hận thù. Thằng bé nó không thù và nó đi bất mộng, đầu thai cũng gần giống như vậy. Nhưng mà hiện giờ cái thằng đó nó mới cái 3 tuổi, mà ông nghĩ một ngày nào đó cái tác nghiệp đó đến. Và tôi hỏi ông sợ cái gì? Nó nói rằng bây giờ cái sợ của con đầu tiên á, tôi sẽ bảo ông sợ cái gì đây coi. Bạch thầy, đứa đó bây giờ mới có 3 tuổi mà con lo là sao? Hiện tại ba má nó, ba má của thằng bé này là một cái người chuyên môn coi như là sưu tầm súng, vào nhà thấy chứa súng đầy trong đó hết. Chơi súng đó, là ông lý gồ, ông chơi đủ loại súng đó. Súng từ đệ nhị thể chiến, súng từ những khẩu súng trong tất cả của cuộc chiến Triều Tiên thứ gì nó ông đều sưu. Mà thằng này 3 tuổi mà con bây giờ đó, con phải thăm nó hàng ngày, con không thăm là nó gọi bác ba sống qua thăm con hả. Mà tôi chơi riết là tôi rất là thương này, cái nghiệp nó làm cho tôi thương. Mà tôi qua đó là thằng đó nó đeo tôi còn hơn là đeo ba nó. Mà tôi nhìn cái tủ súng của nó, tôi không biết cái ngày nào tôi qua tới nơi rồi nó chơi cái trò bắn súng bùm bùm á, tôi vừa mở vô nó bắn cái thì nó cũng vô tình thôi, hoặc là nó cúp cò vậy đó. Thành ra ông nói nhưng mà cái khổ thầy, cái nghiệp không qua thấy mặt thằng này ăn cơm không được. Quý vị thấy rõ không? Thì trong nhân quả nó trùng trùng điệp điệp. Ông này nó biết quá giải là đúng. Ông biết là từ ngày ông giết rồi là mỗi khi đều cúng cơm, qua Mỹ đều cúng cơm, rồi còn biết gửi tiền về nuôi cái người mà vợ của bạn, tức là biết hiểu thầy nói không, là coi như làm hết nghĩa, rồi cưới luôn con gái út của bạn nữa. Thì ông này làm hết mất, giống là một người Phật tử rất thuận thành. Nhưng mà bây giờ khi mà ông nghe, ông đâu nay ông nghĩ ông làm xong rồi, đụng cái đó ông nghe cái câu chuyện của cái ông thầy này, ông nói câu chuyện thì ông kia ông mới xét ông mới nói, ông nói là có câu chuyện này xảy ra ở Mỹ luôn, mà do thầy Thông Pháp đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ kể. Thành ra ông nói là sao nó giống ông quá, mà không biết giờ ông tu niệm Phật có thoát được hay không. Thành ra tôi nói bây giờ cố gắng tu nữa. Ông nói mà bây giờ đó con lợi nhà mà con nhìn đó, hai vợ chồng nó trời anh ơi, thấy cái thằng ba của nó toàn là coi lấy súng không à. Ngày nào đó mình cũng đâu có biết được, con nít mà, phải không? Rủi một cơn nào đó thì ông nói sao, tôi nói tôi về vô làng Di Đà ở đi, phải không? Có gì thấy rõ tôi được vô làng Di Đà, mà ông nói là ông nhớ cái thằng này lắm, riết rồi bến tay bến chân, thương hơn là cháu nội của ông nữa. Thì quý vị thấy nhân quả nó trùng trùng điệp điệp luôn. Quý vị thấy nhân quả kinh khủng, khi mà hiểu cái lực nhân quả rồi chúng ta thấy là mới cái đề tài là quý vị thấy là nhân nào quả nấy. Thì trong này nó có cái thuận duyên và nghịch duyên à, mà khi mà mình giết một cái người nào đó, cái ác nghiệp đó nằm ở đâu đó không biết, mà khi nó trổ ra rồi đó, quý vị thấy không, ông này chỉ một cái niệm sân à, sân hận thôi. Thì như vậy cái gốc tỷ của cái việc tạo ra cái việc đó là gì, là cái tâm tham. Nếu mà ông nghĩ rằng con heo của người bạn mà qua ăn một vài cây mía đó, mà ông buông xả chẳng có tạo ra ác nghiệp không quý vị? Cái đầu tiên là cái tâm tham, cái thứ hai là cái tâm sân nổi lên, đúng không quý vị? À, mà mình với thằng bạn mình cùng đi tù cải tạo về, mà rủi hai bên nó sống là sống cải tạo mà nó đi kinh tế mới, thì tại vì mình vô mình có phải là si không quý vị? Thì cái khổ này mình sẽ đa số là chúng ta sẽ lâu nay đó, ông nói ông chưa hiểu đạo đó, thì ông cứ than trời trách đất, phải không? Ông nói trời sao mà coi như là không ẩn có mắt, nhưng mà thật ra tôi nói ông trời nào, ông trời nào biểu ông sân, ông trời nào biểu ông nghĩa là coi như gì một vài trái bắp mà ông phải đi tranh rồi giết con heo người ta. Nổi cái tội mà ông giết con heo người ta đó, người ta nuôi con heo, cái thời bị cộng mới vô mà 83 con heo quý lắm cái gì, mà ông tính giết cái đó là cái tâm ác cũng rất là dữ rồi, phải không? Rồi mình khi mình xảy ra cái nghiệp chứ mình nói là trời cao không có mắt, mà chính là mình là chủ nhân của cái nghiệp. Và khi nó trổ quả ra không, mà rõ ràng là ông này đã ông chuyển được tất cả những cái thù hận, là thằng bé nó còn báo cho ông biết là nó về đó. Còn nếu mà nó thù hận mà nó theo đó, nó sẽ đầu thai vô làm con của ổng nữa, chứ không phải giỡn mà để nó báo là có không quý vị. Thành như vậy ông đã quá giải được cái một số nào đó thì nó vẫn có cái tình cảm. Nhưng mà ông nói cái này, tôi nói vậy ông ráng ông vô làng Di Đà ông tu đi, ông tu rồi ông đới nghiệp giảng sanh, chứ mà tôi nghĩ ông ngày nào ông thương mà ông cứ qua ông thăm nó hoài, với ông nói về cái tủ súng mà ba nó đang collect đó, tôi nghĩ có ngày nói về nó mới 3 tuổi. Mà tôi nghe có những cái chuyện có những thằng bé 9 tuổi con cảnh sát mà vô tình cầm súng bắn người có không quý vị? Đó, cảnh sát mất bằng rồi luôn đó, ra tò đó. Mà đó là những cái này coi như là cúp tò với đứa nhỏ thôi. Thành ra thầy muốn đem cái chuyện nhân quả này cho quý vị thấy rằng chủ của cái nghiệp là chúng ta, chứ không phải là ai hết. Hay đã mang lấy cái nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Ngày mai tôi giảng tiếp. Lúc này quý vị thấy sư phụ chuyển cách giảng pháp nhẹ nhàng không quý vị? Nhẹ nhàng không? À, rất là nhẹ nhàng. Sư phụ bây giờ là tổng thống đã đắc cử rồi, không cần chữ cái ứng cử viên nữa. Tại vì bây giờ giảng nữa là chết. Gần 10 giờ rồi, bây giờ quý vị về còn gì? Còn tắm, còn rửa, còn ngồi để coi cho khỏe nó thế nào, rồi bàn qua lào xào. Tới 12 mới đi ngủ, mới 12 ngủ chưa được 4 tiếng là nghe keng keng keng. Tại ra mỗi nhà có một cái phòng tắm à, phải không? Mà tới 5-7 mạng rộng, người này xuất viện, lẽ chưa bà? Hối nhau, hối hả. Rồi như là lên đây, thành ra là chúng ta năm mới, bảo đảm năm nay thầy trò chúng ta rất là vui vẻ. Mà cái vui thứ nhất á là Phật tử không có bao nhiêu, nhưng mà tiền cúng dường thì rất là nhiều. Hãy dụng hợp. Được nhiêu rồi? Được 54.000. Mà chưa hết, sư phụ còn giữ một cọc lì xì riêng nữa, giàu đến nỗi mà không có thời giờ điếm nữa, nói để khoe thôi. Quý vị nghĩ coi này, có nhiêu đây lèo nghèo mà 50 mấy ngàn đó, phải không? Như vậy là quá ngon rồi chứ gì nữa quý vị, phải không? Đó, đó là mình thấy rõ ràng. Thôi à, hả? Được rồi, muốn lì xì thì coi như là vô giải quẻ thầy sẽ lì xì, phải không? Tôi hứa là vô giải quẻ, khi quý vị vô đó thầy có bao lì xì riêng cho quý vị nữa. Có, có chuyện rõ ràng. Không, lì xì rồi sáng này là lì xì xong đất. Còn bây giờ khi mà lì xì vô coi là thầy không có nhiều, thầy đổi cái tiền 2 đồng thì thầy ký tên trên đó để mà tặng cho quý vị thôi. Có. Dạ. Thật ra đó thì Tết năm nay thấy không khí của làng rất là vui, cái khóa tu nó ấm cúng, phải không? Nhưng mà nói qua nói lại là phải nói sự thật, vui nhất là được 54.000 rồi, mới có 1 Tết. Rai rai nghĩa là mỗi ngày số lượng còn tăng đều đều, phải không? Phải không? Thành ra là, nhưng mà tiền vào như nước sông Hằng, mà tiền ra như giọt cà phê. Tại vì đồ ăn là có bà Đà Lạt cúng, rồi cơm thì có vợ thằng Đậu lo. Tiền thực phẩm vợ Đậu đâu mất rồi, phải không vợ Đậu? Ẩm thực là có vợ Đậu, vợ Đậu lo, phải không? Đồ ăn của bà Đà Lạt đem đến, phải không? Coi như là đầy đủ phương tiện, bánh tét của làng nấu đủ thứ chuyện, ăn uống thoải mái. Thì cái này là cho thấy là hết cơn bị cực tới hồi thải lại. Tôi xin cái lời chào tạm biệt tất cả Phật tử và hẹn những bài pháp ngày mai rất là action và hấp dẫn. Rồi hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Xét đồng hồ 6 giờ leo, 5 giờ rưỡi leo, có mặt đây 6 giờ để tụng Lăng Nghiêm. Dạ. Yeah.